This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hoài Tĩnh mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Đất Lề Quê Thỏi. Trở lại với chương trình Đất Lề Quê Thỏi, Hoài Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng đến với cái phần làm lụng của người Việt Nam xa xưa được Hoài Tĩnh gửi đến cho quý vị trong cái cuốn mang tên là Phong tục Việt Nam, tác giả là Cụ Toán Ánh. Trong cái phần làm lụng thì Hoài Tĩnh đang nói về cái công việc buổi sáng, cái lúc mà đã sáng trời rồi, phải không thưa quý vị? Chúng ta lại tiếp tục nhé. Tác giả trở lại với công việc của những bà nội trợ, của cô nàng dâu hay hoặc là của cô con gái, gánh nước được vài gánh, gánh nước để mà đi về thì mặt trời cũng đã cao cao rồi. Lũ trẻ con đi học đã về, với nắng lên, bà nội trợ hay hoặc là cô con gái cũng đã cảm thấy trong người hơi mỏi mỏi rồi. Thì các bà các cô muốn nghỉ ngơi, muốn vươn vai một chút cho đỡ mệt, nhưng kia, cái nồi cám heo chưa ai vần, thế là bà hay hoặc là cô lại vội vội vàng vàng lo cho đến cái món ăn của con heo lợn này. Và cái lúc này thì đàn vịt ăn buổi sáng nghe chừng như đã đói hay sao đó. Chúng kêu ầm ĩ ở ngoài vườn, có mấy con gà tinh ranh cũng đã lẻn nhảy vào trong sân bới tung cái đống bèo cho heo đang hâm dở. Thế là hoặc là người này hoặc là người khác, nếu có người có thể đó là mẹ chồng già giúp cho con dâu việc này đó, bằng không á thì lại chính đương sự phải đi lấy cám hòa vội vàng với nước gạo cho gà cho vịt ăn để chúng khỏi có kêu. Chà, bộn quá, chưa chi đã phải lo đến cái bữa cơm trưa, không thể mà để cho thợ thuyền ngoài đồng chờ ngóng được. Có ăn thì mới có sức để mà làm việc chứ. Thế là nàng dâu hay hoặc là cô gái lại làm mọi công việc khác để mà kịp thổi bữa cơm trưa, thế mà kịp để mà nấu cơm trưa thưa quý vị. Ở tỉnh thì lúc nào cũng vào cũng khoảng cỡ 11 giờ. Còn ở nhà quê á, ít gia đình có được cái đồng hồ lắm. Mà dù cho có cái đồng hồ đi thì người ta cũng ít ai mà nhìn tới lắm. Người ta chỉ căn cứ vào cái bóng mặt trời hay hoặc là gặp những cái ngày mà u ám không có mặt trời thì người ta chỉ căn cứ vào những công việc mà lo liệu thì giờ mà thôi. Trẻ con đi học về, tiếng còi xa xa của xe hỏa vân vân, tất cả những cái đó đều có thể chỉ giờ cho dân quê biết được. Bữa cơm trưa hơi mất công hơn cái bữa cơm sáng, bởi vì ngoài cái nồi cơm ít ra cũng có chút thức ăn gì đó. Vài mớ rau muống, vài cây rau cải luộc hay hoặc là sang hơn thì nấu canh với lại tôm với lại cá, một nồi cá bung và có thể có khi là có một cái đĩa cá rán hay hoặc là một cái nồi cá kho. Thường thì chỉ có một món, có rau thì không có cà, có cá thì không có canh, đó. Một món nấu thêm với cơm, còn lẽ tất nhiên là bữa cơm còn có dưa hay hoặc là cà hay hoặc là đĩa chấm hay hoặc là đĩa mắm vân vân. Đó, chén nước mắm cố hữu, có vắt chanh, có dầm ớt hay hoặc là không bao giờ cũng có ở giữa mâm. Đó, cơm sau khi mà nấu xong, tức là sau khi mà thổi xong thì dọn cho những cái người ở nhà ăn. Đó, bữa này có các cụ già, có trẻ con và tất cả ai ở nhà đều ngồi quay quần chung quanh cái mâm cơm. Cả nhà đều ăn, duy riêng chỉ có bà nội trợ, cô con gái hay hoặc là nàng dâu vẫn chưa có ăn. bà hoặc cô còn bận mang cơm cho thợ ngoài đồng, kẻo cơm nó nguội. Trong lúc mọi người nhà ăn cơm thì bà hoặc cô là chạy quan mang cơm ra đồng cho người nhà cùng với lại thợ bạn. Cơm để lại, bà hoặc cô lại chạy vội về nhà để mà ăn. Về đến nhà đó thì người nhà ăn cơm cũng vừa xong thì bà hoặc cô ngồi xuống mâm cơm và bắt đầu ăn. Ăn xong thì dọn dẹp và rửa mâm bát là vừa hết cái buổi sáng thưa quý vị. Đó là cái công việc của gia đình nhà nông. Công việc tại gia đình của các thợ thuyền hay hoặc là những cái người mà buôn thúng bán bưng cũng không khác là mấy. Cũng là những công việc dọn dẹp trong nhà, lo cơm nước và lo heo gà. Nếu mà có thay đổi thì chỉ ở cái chỗ là không phải mang cơm ra ngoài đồng. Nhưng mà cũng có nhà mẹ đi bán ở chợ làng thì phải mang cơm cho mẹ. Hay hoặc là phải ra để mà trông hàng thay mẹ, để mẹ về nhà để mà mẹ ăn cơm. Đến đây thì có người sẽ đặt câu hỏi là trong lúc mà làm cơm có thức ăn, có rau, có cà, có tôm, có cá, vân vân thì ai là người đã đi mua những cái thức ăn này hay hoặc là đã đi mua vào cái lúc nào vậy? Xin thưa, những gia đình có vài ba người thì có người đi mua rau hay hoặc giả ra hái ngay ở ngoài vườn hay hoặc là ở dưới ao trước dưới ao ở trước cái cửa nhà đó. Tôm cá có thể là tôm cá mua ở chợ, có thể là tôm cá người cha đã đặt lờ bắt được ở cái ao bờ ruộng của nhà mình. Cái người nội trợ đảm đương á thường biết tính trước lo sau. Bởi vậy, có thể chính tay bà đã mua cái thức ăn, nhưng cái lúc mà đi gánh nước hay hoặc là cái lúc mà đi vớt bèo cho heo, cho lợn, đã tiện thể mua ngay mấy mớ rau muống của một bà đang hái rau gần đó, hay hoặc là mua mấy sóc cua hay mớ tôm, mớ cá của một người mang bán ở ngoài chợ mà đi ngang qua. Đó, người nội trợ đã lo toan mọi việc, càng bận rộn bao nhiêu lại càng xếp đặt công việc của mình chừng đó. Và các nàng dâu, các cô gái, cô nào cũng phải tập làm, tập ăn, học lấy cái sự chăm chỉ, chịu khó và biết lo toan của các bà mẹ của mình. Thưa quý vị đang đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu, Hành Tính đang gửi đến cho quý vị về cái phần làm lụng trong cái cuốn sách Phong tục Việt Nam, tác giả là Toán Ánh, trong cái mục được mang tên là Đời Sống Bản Thân. Và chúng ta đang đến với những cái bữa ăn sáng, và sống bữa ăn sáng hay hoặc là cái công việc của buổi sáng thì chúng ta sẽ đến với công việc của buổi trưa nó như thế nào. Thì thưa quý vị, cái bữa cơm mà đã xong á, đó thì đã quá giờ ngọ rồi, tức là đã quá ngọ đó. Mặt trời thì cũng đã hơi chênh chết về phía tây. Lúc này ở ngoài đồng á, mọi người đều nghỉ ngơi, và ở trong nhà thì cũng có một cái sự tạm nghỉ của mọi người. Đó, cụ ông có lẽ đang nằm đọc sách, cụ bà thì đang ru cháu của mình để ngủ. Lũ trẻ con có đứa đi ngủ, có đứa thì xem lại cái bài học. Có đứa thì rút vào trong một cái chỗ với vài đứa khác để nghịch những cái trò vô nghĩa. Bà nội trợ gọi là được tạm nghỉ, nhưng bà chỉ ngồi một chỗ cho nó đỡ mệt thôi, chứ thực ra thì bà vẫn làm việc, cũng như là cái nàng dâu hay hoặc là cô con gái. Có thể bà vá những cái quần áo rách của các con của mình, có thể là bà sẽ chẻ mớ rau để mà sửa soạn sẵn cho cái bữa cơm chiều, có thể bà thái cái mớ dưa, có thể bà gọt những cái củ khoai để chiều sẽ bỏ vào cơm, nấu cơm, người ta kêu là độn cơm đó. Nàng dâu và cô con gái cũng tùy việc để mà chia nhau, hoặc là đem mớ gạo ra để mà nhặt thóc, nhặt sạn, hay hoặc là tùy. Hay hoặc là tuy ngồi trong nhà nhưng mà thỉnh thoảng ra xóc lại cái mẹt đậu, nó cái thúng ngô, thúng bắp phơi ở ngoài sân. Có người khéo chân khéo tay thì tết cái chiếc chổi lúa đó, mà không khéo chân khéo tay thì buộc lại cho chặt cái chiếc chổi xề, vân vân. Hay hoặc là đôi khi cái đứa em, đứa cháu nhỏ quấy bà quá nhiều á, thì các cô là dỗ cháu, ru cháu của mình nó ngủ đi để cho bà đỡ được phần nào. gặp cái ngày mà trời nóng của mùa hè thì có cô con gái quạt cho bố ngủ, hay hoặc là cô nàng dâu quạt cho mẹ chồng ngủ. Và nếu mà gặp ngày mà ít việc thì có thể các cô vạch đầu nhau để mà chi, để mà mặc cháy đó, hay hoặc là cởi chiếc áo ra để mà bắt rằn, vân vân. Tóm lại, buổi trưa cái lúc mà tạm nghỉ của mỗi người, nhưng mà thực ra người dân quê thì tham công tiếc việc, quen cái tính gọi là chịu khó, nó vẫn không có nghỉ tay và luôn có cái công việc để mà làm. Thời giờ nghỉ ngơi buổi trưa thực nó cũng không có lâu nhiều lắm là cũng hết đi cái giờ ngọ, hết cái nắng gắt là mọi người lại bắt đầu làm cái công việc trở lại ở nhà cũng như là ở ngoài đồng. Riêng chỉ có các bà các cô buôn thúng bán bưng buổi trưa cũng vẫn phải ngồi để mà bán hàng. Lúc này á, tuy khách hàng mua bán ít nhưng mà biết bỏ cửa hàng cho ai mà nghỉ ngơi bây giờ đây. Rồi, xong công việc buổi trưa thì chúng ta sẽ đến với công việc của buổi chiều của người nông dân nhà quê của ngày xưa ở Việt Nam nó như thế nào nghe thưa quý vị. Thì sau lúc mà nghỉ ngơi buổi trưa xong thì mọi người lo tới công việc của buổi chiều. Ở ngoài đồng, công việc nhà nông nhộn nhịp trở lại, các thợ thuyền lại ai vào việc nấy. Người thợ rèn ở bên cái chiếc bể, người thợ mai bên cái bàn mai. Có thể nói được rằng trong cái lúc bùm buổi trưa đó, thì ngoại trừ cái lúc ăn cơm thì những người này cũng chẳng có nghỉ ngơi gì. Những người thợ vẫn lai rai làm việc một cách uể oải, cho đến một lúc mà hết nắng gắt, tinh thần của họ phấn chấn trở lại công việc tại lò rèn, hiệu mai, cũng như là tại các cửa hàng thợ thuyền khác thì lại hoạt động như là buổi sáng. Và ở ngoài chợ thì các bà, các cô buôn thúng bán bưng cũng cố để mà bán hết cái chỗ hàng để còn sửa soạn để mà đi ra về, tức là bán nốt cái chỗ hàng đó để còn đi ra về nữa. Có nhiều chợ quê chỉ họp vào cái lúc buổi sáng thôi. Trong trường hợp này thì các người bán hàng cái lúc trưa đến là đã lo để mà dọn hàng về. Ngoại trừ một vài cái ngôi hàng cố định bán cả ngày như là các hàng tạp hóa, các hàng đồ khô, lặt vặt, vân vân. Ở trong nhà thì bà nội trợ tuy không ngủ cũng như là choàng tỉnh giấc thì bà vội vàng bà lo tới cái nồi cắm heo, đó, nồi bèo đã làm rồi. Có nhà không dùng bèo thì dùng cái rau muống già hay hoặc là rau lang hay hoặc là thân cây chuối vân vân cũng đều đã băm nhỏ trong cái buổi sáng đó, cần phải đem hầm lên để mà bữa chiều cho heo nó ăn. Thì cái nồi cắm heo được bắt lên trên bếp đó, nước đổ vào một ít cám, đổ vào bao nhiêu khoai ngô bắp bữa ăn còn thừa đều đổ vào hết cả. Cái nước vo gạo luôn cũng được cắt gạn ra cũng đổ cả vào. Nếu mà nhà đun củi thì cái chất củi cho đầy vào bếp đó, nhóm cho cháy lên rồi để ở đấy, để còn phải lo cho công việc khác nữa. Nếu nhà mà đun rơm hay hoặc là đun cỏ thì một trẻ nhỏ buổi chiều mà nghỉ học sẽ phải đun cho nó sôi cái nồi cắm heo, cắm lợn. Nếu mà không thì chính cái bà nội trợ hoặc là cô con gái phải để mắt vào cho đến khi mà cái nồi cắm heo này nó sôi thì mới đem vần xuống ở dưới bếp. Nhiều gia đình nó không đun cái nồi cắm heo, thứ là không có nấu cái nồi cắm heo như vậy. Họ vần cái nồi cắm vào trong bếp, đổ trấu phủ kín từ dưới lên trên và cả ở dưới đáy cũng trải ra một cái lượt trấu luôn. Nó châm mồi lửa vào trấu cho nó trấu nó cứ âm ỉ nó cháy hết cái chỗ trấu là cái nồi cắm heo nó cũng chín rồi. Đó. Lo cho nồi cắm heo xong là nghĩ đến cất những cái quần áo đã giặt buổi sáng mà đã khô rồi đó. Đó. Có người thì lại đi quẩy vài đôi nước đó, lấy nước dùng vào cái buổi chiều. Còn các em, trẻ em á, thì cái lúc chiều này á, thì cũng đã có việc. Các em phải lùa trâu ra ngoài cánh đồng để chúng nó ăn cỏ. Các em chăn trâu, từng bọn rất là vui. Vừa chăn trâu vừa thả diều hay hoặc là có khi để mặc cho cái đàn trâu nó gặm cỏ ở bên bờ đê. Các em túm tụm nhau lại chơi một cái trò gì đó, đánh cờ chân chó, nặng đất ném cho nó nổ làm pháo, hay hoặc là chọi gà bằng những cái cây cỏ gà, hay hoặc là đá cầu. Và vui nhất là khi mà các em chia làm hai phe để mà đánh trận giả. Cũng có em đang chơi, thấy trâu nó ăn chưa no mới liền bỏ cái cuộc chơi để mà dắt trâu đi ăn ở những cái nơi sẵn cỏ non. Em trai cũng như em gái lúc này thường ngồi trên mình trâu. Đó, đầu thì đội cái chiếc nón mê, đó, mặt cho trâu nó gặm cỏ. Còn mình hay hoặc là miệng thì thổi sáo. Và các em gái thì thỉnh thoảng cất tiếng hát một cái câu dân ca như là: ngày xưa Ninh thích chăn trâu mà rồi mang ấn công hầu trâu ơi. Ngày nay mình nghe ta ngồi, đó, mai sau ta có một thời hiển vinh. Đó, ca những câu ca dao như vậy, thưa quý vị. Tính chỉ đọc thôi. À, thấy cái cảnh em bé chăn trâu, ngất ngưỡng, ngồi ở trên mình trâu. Hỏi mấy ai mà không nhớ lại một cái bài tập đọc trong cái sách giáo khoa lúc nhỏ chứ. Ai bảo chăn trâu là khổ? Không, chăn trâu sướng lắm chứ. Đầu đội cái nón mê như lọng che, tay tôi cầm cái ngành tre như roi ngựa, ngất ngưỡng ngồi trên mình trâu. Vâng, thưa quý vị, chăn trâu ngày xa xưa đó là công việc của các em bé, nhưng mà cũng phải có sẵn cỏ để sáng hôm sau cho trâu nó ăn, đó, phải có cái người mà đi cắt cỏ nữa. Thì thường thường cái công việc này là của cô em gái. Dù bận rộn cái công việc nhà tới đâu đi nữa thì các cô cũng phải tạm ngừng để mà buổi chiều quang gánh để mà đi cắt cỏ cho trâu ăn. Các cô phải cắt sao cho đầy cái gánh cỏ trước khi mà trời tối. Đó. Rồi thì cái đôi quang gánh á, với lại cái chiếc liềm á, đó, thì vài ba cô rủ nhau đến bên cái bờ đê, cái chỗ nào mà cỏ xanh tốt để mà cắt cho nó đầy, lấy cái chiếc liềm cắt đầy cái đôi quang gánh đó. Nhiều khi á, trời đã về chiều các cô còn gánh cỏ bên đầy bên vơi, và do đó chàng trai quê làm đồng đi qua mới hát ghẹo trong một cái câu ca dao như sau: mặt trời đã xế về tây, hỡi cô cắt cỏ bên đầy bên vơi, cô còn cắt nữa hay thôi để tôi cắt với làm đôi chung tình. Thưa quý vị, gánh cỏ phải đầy trước khi mà trời tối là phải trở về với cùng với những cái người thợ đồng, chứ không thôi là tối mù tối mịt luôn, là khó mà về lắm. Trong lúc mà cô đi cắt cỏ thì bà mẹ hay hoặc là cô chị ở nhà cũng có những cái công việc phải làm luôn tay mới kịp. Bóng chiều cũng bắt đầu ngã ngã, phải lo tới cái bữa cơm chiều, là phải lo cho heo, cho gà nó ăn nữa. Nếu mà có đôi chút rảnh rỗi, phải muối ngay một cái mớ dưa mà vừa hái vừa thái cái lúc trưa và đã phơi tay tái rồi đó. Đó. Thì cái bữa cơm tối, cơm được thổi xong thì lại phải dọn sẵn ra để đó. Thì lúc ấy thì trời cũng đã vừa nó chẳng bạn rồi. Những cái người mà đi làm đồng, các cô đi cắt cỏ, các em đi chăn trâu cũng vừa về tới. Cái mâm cơm cũng đã dọn sẵn. Mọi người quay quần chung quanh cái mâm cơm. Và cái lúc này á, ăn á, nó thiệt là ngon lành. Tuy chỉ là cái bữa cơm độn khoai, độn bắp với cái bát canh rau. Nhưng mà cơm nó sốt, canh nó nóng. Tất cả cái ngon là ở đó. Cũng như là ở chỗ cả nhà được sum họp vui vẻ sau một ngày làm lụng mệt nhọc. Cô nàng dâu cũng như là cô con gái ngồi đầu cái nồi cơm á, luôn tay để mà xới cơm. Bao giờ hai cô cũng là người ăn xong sau cùng cả và lĩnh luôn cái phần dọn mâm và rửa bát đũa. Tác giả cũng quên nói là trước cái bữa cơm thì các bà, các cô còn phải nghĩ tới cái việc tắm rửa cho lũ trẻ con và giục cái lũ trẻ con đi tắm rửa lấy nữa. Bữa cơm chiều xong, công việc buổi chiều coi như là cũng xong với cái việc là rửa mâm bát sau cái bữa cơm. Đó, đó là cái công việc của buổi chiều nha, thưa quý vị. Sau công việc buổi chiều, chúng tôi xin được kể đến cho quý vị công việc của buổi tối thì như thế nào. Thưa quý vị, công việc buổi chiều tuy nó hết nhưng mà công việc của buổi tối thì cũng đã được bắt đầu. Và công việc buổi tối mới là cái công việc người ta kêu là công việc nặng nhọc. Cơm nước vừa xong thì cô gái cũng đã lo đến cái thùng gạo xem nó còn đủ ăn được cho mấy ngày. Gạo hết thì phải xúc thóc ra xay. Ở nhà quê ăn tới đâu sẽ làm gạo tới đó. Làm gạo vừa lấy gạo ăn mà vừa lấy cám để mà nuôi heo, nuôi gà, lấy trấu vừa để đun mà vừa để ủ phân ở ngoài ruộng nữa. Thóc lấy ra bao nhiêu thì người nội trợ phải biết mấy thúng, mấy thùng, mấy gánh và cái số thóc đó thành gạo được bao nhiêu. Người nội trợ thường cũng ước lượng không bao giờ sai cả. Thóc lấy từ ở trong cót ra được mang ra trái nhà bếp hay hoặc là nhà ngang là nơi mà có đặt cái cối xay, cối giã của mỗi cái gia đình nông dân. Xay lúa là một cái công việc nặng nhọc, không phải một người xay mà được dễ dàng. Hai chị em súm vào cái chiếc tay cối xay, xay cho nó xong cái cối thóc. Nhanh thì cũng phải là một tiếng đồng hồ trở ra mới xong cái cối thóc. Khi mà xay nhiều á thì phải mất cả cái buổi tối. Vừa xay thóc để cho nó đỡ mệt thì các bà, các cô thỉnh thoảng hát một vài câu ca dao, đó, câu dân ca chẳng hạn. Cái cối xay á, kéo ù ù một vòng lại một vòng thóc xay rồi nó rớt xuống một cái chiếc nia. Đó, thóc ở trên cối hết thì một người đứng lên đổ thóc vào, trong khi người khác vẫn cứ tiếp tục xay. Người đổ thóc vào cũng khéo và người xay cũng xay chậm chậm hơn để thóc nó khỏi bắn ra ngoài. Đó. Chị em xay thóc dưới một cái ngọn đèn dầu rất là lù mù lắm. Nhưng mà cái công việc thì cũng đã có quen thuộc rồi, cho nên dù không có đèn có thể xay thóc mò cũng được luôn. Cái cối thóc xay xong chưa là hết việc. Không thể để cho cái chỗ thóc xay rồi như vậy được. Phải sáng ngay cái mẻ thóc thì công việc này gọi là sáng gạo. Đó, sáng nó cũng giống như là một cái chiếc mẹt vậy đó, nhưng mà cái mắt thưa và cái nang nó được mỏng hơn. Thì gạo xay rồi được đổ lên cái sàn. Đó, đúng rồi, thưa quý vị, cái sàn mà đây, cái nhà in là in thầy thành cái chữ sáng. Phải sàn ngay cái mẻ thóc. Công việc này gọi là sàn gạo, đúng rồi, thưa quý vị. Thì cái sàn gạo này giống như một cái chiếc mẹt, nhưng mà cái mắt thưa với lại cái nang nó mỏng hơn. Thì gạo nó xay được rồi á, sẽ được đổ lên trên sàn để mà sàn nó. À, cô gái sàn gạo đưa cái tay của mình rất là dẻo như là xoay tròn cái mẻ gạo. Với động tác đưa tay, đưa đi, đưa lại khéo léo thì cái gạo nó cũng sẽ rớt xuống cái nia đặt ở dưới. Còn trấu nó động lại ở trên sàn. Đó, à, cô mới bóc cái chỗ trấu ở trên. Rồi như thế nào? Rồi lại sàng sàng tiếp. Gạo đã xay tiếp tục rớt xuống cái nia. Còn những cái hạt thóc lõi xay chưa có vỡ được thì bóc riêng ra để bữa sau sẽ đổ vào cái cối xay được xay lại với lại cái thóc mới. Thì cái mẻ thóc sàng xong rồi cũng phải quá nửa đêm. Và bây giờ đó thì bốn bề cũng đã yên lặng. Đó, xa xa thì chẳng vạn có cái tiếng mõ cầm canh và cái tiếng chim đêm đó, tiếng gió hú ở trên cây đó, người đã mỏi mệt lắm rồi. Lúc bấy giờ người dân quê, nhất là phụ nữ, mới sửa soạn đi ngủ. Thật đúng như là dạy trong cái gia huấn ca của cụ Nguyễn Trãi đã có cái câu như sau: trống canh một chờ đà vội ngủ, siêng năng thường chăm chú việc ta. Vâng, từ cái việc đó là cái phần Hoài Tính muốn gửi đến cho quý vị trong cái buổi tối. Cái công việc của buổi tối như thế nào, trong cái lần sau thì chúng ta lại tiếp tục, chúng ta đến với những cái công việc của ngày xa xưa của cha ông ta sẽ như thế nào nhé. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Quê Hương Mến Yêu. Hoài Tính đang gửi đến cho quý vị về những cái phong tục Việt Nam ngày xa xưa. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị một ngày an lành và hẹn gặp quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu lần sau.